Hi quý vị các bạn, đã quay trở lại với chương trình podcast của Tâm sự Nhà đất TV. Hôm nay quay trở lại với chương trình podcast trong một cái khoảng lặng, cũng như là cái thời gian mà tìm kiếm được những cái bài học mới, những cái tri thức rất là quý dành cho tất cả quý vị các bạn đang lắng nghe chương trình podcast của Tâm sự Nhà đất TV. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một cái chủ đề mà liên quan đến gọi là đích đến của mọi đích đến cuộc sống, đó chính là hạnh phúc quý vị. Có lẽ là hạnh phúc là một cái khái niệm mà nhiều người đang tìm kiếm, nhưng mà thật sự hạnh phúc là như thế nào? Thì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ hiểu mỗi ngày đều có những cái bài học về hạnh phúc. Người ta nói là, hay còn gọi là, mình có hạnh phúc thì mình mới làm chủ được cuộc đời. Thì đúng là cái này cũng là những cái bài học từ những cái bậc cao nhân, những người thầy. Thì mình cũng muốn chia sẻ lại những câu chuyện này dành cho quý độc giả. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một trong những khái niệm rất đặc biệt để mà mình tìm thấy được cái hạnh phúc cuộc đời. Đó là chúng ta hiểu được rõ về cấu trúc của con người. Để mà hiểu được cấu trúc con người này thì mình xin mạnh phép đọc cái câu chuyện giữa cao nhân và một cô gái, để mà chúng ta hiểu được khái niệm này. Như quý vị các bạn, chương trình của chúng ta sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Hiểu về cấu trúc con người, cao nhân. Trước khi làm rõ hài lòng và nội tâm là gì, anh có một câu chuyện kể em nghe. Do mâu thuẫn giữa loài người và loài yêu tinh, nên trước khi lẩn trốn vĩnh viễn khỏi loài người, loài yêu tinh đã lên kế hoạch trả thù bằng cách giấu đi cái quý giá nhất của loài người, đó là sự chân thật. Để loài người chỉ còn biết bám trụ vào những gì không chân thật, rồi sẽ biến mất đi vĩnh viễn sự an vui và hạnh phúc nơi chính mình. Một con yêu tinh lên tiếng: "Hãy giấu đi xuống biển sâu." Yêu tinh khác phản đối: "Không, con người rất sáng tạo, họ sẽ tạo ra những con tàu hiện đại lặn xuống biển sâu và sẽ thấy chúng." Yêu tinh khác lên tiếng: "Vậy giấu lên đỉnh núi cao nhất đi." Yêu tinh khác phản đối: "Con người cũng có thể tới được." Yêu tinh khác lên tiếng: "Vậy hãy giấu đi trong rừng sâu thật là sâu." Yêu tinh khác cũng phản đối: "Rồi con người cũng sẽ tìm thấy." Suy nghĩ hồi lâu, yêu tinh dẫn đầu lên tiếng: "Có một nơi mà chúng ta có thể giấu đi mà đa phần loài người sẽ không tìm được, chính là nơi sâu thẳm bên trong họ. Chỉ khi nào loài người thôi tìm kiếm hạnh phúc, an vui ở bên, chỉ khi nào loài người thôi tìm kiếm hạnh phúc, an vui ở bên ngoài mà quay lại chính mình, thì kỳ vọng họ có thể đạt được nó." Tất cả bầy yêu đều đồng ý. Thế là chúng lấy đi sự chân thật của loài người và giấu ngay trong chính họ. Cô gái: "Câu chuyện thật thú vị, nhưng mà sự chân thật là gì anh? Mà tại sao mất đi con người không tìm được sự an vui và hạnh phúc?" Cao nhân: "Theo như cao nhân chỉ điểm thì sự chân thật là những gì không thay đổi qua không gian với thời gian. Theo em, cái nhà em đang ở có thay đổi qua thời gian không? Rồi thân thể này có thay đổi qua không gian với thời gian không? Cô gái: dạ có. Cao nhân: có nhiều người bên nhà Phật gọi thân này là giả tạm. Rồi theo em, tình yêu có thay đổi theo không gian và thời gian không? Cô gái: dạ có. Cao nhân: vậy thì đừng bao giờ mơ một tình yêu chân thật, vì tình yêu không có sự chân thật. Nhưng có một loại tình yêu được gọi là vĩnh cửu, đó chính là sự bao dung. Anh sẽ làm rõ với em sau. Theo em thì trong người có sự chân thật không? Cô gái: dạ, theo em nghĩ là có. Cao nhân: vậy em biết tại sao con người không có được cuộc sống an vui không? Cô gái: dạ em không. Cao nhân: con người khó có đạt được cuộc sống an vui bởi vì tất cả những gì mà họ bám trụ đều là những cái không chân thật và luôn thay đổi. Ví dụ chúng ta bám vào mục tiêu có một căn nhà. Sau khi có nhà, chúng ta lại thay đổi mục tiêu, tiếp tục bám trụ vào hôn nhân, giáo dục con cái, sự nghiệp, công việc. Hầu hết tất cả những điều trên đều là bám trụ vào những cái thay đổi. Đầu tiên, anh sẽ chia sẻ với em về cấu trúc con người, tìm hiểu một cách sâu sắc để chúng ta biết được những gì bên trong con người, để từ đó tìm được sự chân thật nơi chính mình. Lấy sự chân thật nơi chính mình làm nền tảng, chúng ta sẽ an vui và làm chủ cuộc đời. Cô gái: dạ. Cao nhân: đây là một tri thức có thể nằm ở cái bản thân em không biết, mà mình cũng không biết về nó, nên em giúp anh. Khi nghe được về trước này, em đừng phán xét và chỉ lắng nghe. Anh sẽ giải thích từ tốn nhất đến khi em hiểu về cấu trúc con người. Dạ cô gái. Dạ anh. Cao nhân: cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ từng bước thấu hiểu chính mình, lấy ba góc nhìn khoa học, dân gian và Phật để gọi tên cấu trúc con người. Theo nhà Phật thì tận bên trong con người chính là Phật tánh. Cách gọi nhân gian là tâm. Nếu dùng ngôn ngữ khoa học thì diễn đạt sự chân thật nơi chính mình. Sự chân thật là ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết và được bao bọc bởi điển từ quan. Tiếp theo là 16 tính người, bao gồm thọ tưởng hành thức, tài sắc danh thực thùy, tham sân si, mạn nghi ác kiến. Sự phức hợp của 16 tính người mà tham tưởng là trọng điểm sẽ tạo ra tánh của con người, hay còn gọi là tính cách. Cách gọi khác, cái tôi của con người. Và bao bọc bởi tánh người là lớp điện từ âm dương. Tiếp theo là 84.000 bóng áo giác, dân gian gọi là lớp tình. Còn theo ngôn ngữ khoa học gọi là cảm xúc con người. Bên ngoài là thân tứ đại, gồm đất, dinh dưỡng, nước, khí, lửa, hơi ấm. Bao quanh thân tứ đại là lớp điện từ âm dương. Cô gái: vậy bây giờ em muốn dẫn được sự chân thật nơi chính mình thì phải làm sao ạ? Cao nhân: có một câu chuyện, có một cuộc trò chuyện giữa Đức Phật và Ba Tư Nạc Trích trong Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm như sau: khi Đức Phật cùng với Ba Tư Nạc ngồi trong nhà chờ thuyền đi qua sông Hằng, vua Ba Tư Nạc có hỏi Đức Phật: thưa ông Cồ Đàm, làm sao trẫm biết được trẫm có cái chân thật? Đức Phật mới hỏi vua Ba Tư Nạc: này vua Ba Tư Nạc, năm nay vua được bao nhiêu tuổi? Vua Ba Tư Nạc trả lời: năm nay trẫm được 62 tuổi. Đức Phật hỏi: trước đây vua có đi ngang sông Hằng này không? Vua Ba Tư Nặc trả lời: hồi 3 tuổi, trẫm được mẹ dẫn đi qua sông Hằng này đến đền thần Ti Bà Thiên. Trẫm có nhìn được thấy sông Hằng này. Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc: vậy năm nay vua đã 62 tuổi, vua thấy nước sông Hằng này so với khi vua 3 tuổi, nước sông Hằng có khác gì không? Vua Ba Tư Nặc đáp: từ lúc mới 3 tuổi đến nay, trẫm thấy nước sông Hằng cũng như nhau, không khác gì cả. Đức Phật nói với vua Ba Tư Nặc: như thần của vua lúc 3 tuổi và nay 62 tuổi, có khác không? Vua Ba Tư Nặc trả lời: thần của trẫm lúc 3 tuổi và nay đã 62 tuổi, rất xa. Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc: hồi 3 tuổi, vua thấy dòng sông Hằng này. Nay vua đã 62 tuổi, vua thấy dòng sông Hằng có khác gì không? Vua Ba Tư Nặc trả lời: trẫm nhìn thấy dòng sông Hằng có khác, không khác. Đức Phật nói với vua Ba Tư Nặc: ở thế gian này, những gì biến đổi là không chân thật. Những gì không biến đổi qua thời, những gì không biến đổi là chân thật. Thân của vua có biến đổi là không chân thật. Còn tánh, thấy nước sông Hằng của vua không biến đổi là tánh chân thật của vua đó. Vua Ba Tư Nặc nói với Đức Phật: như vậy chúng ta biết rồi, tánh thấy của chậm không thay đổi chính là tánh chân thật của trẫm. Cảm ơn ông Cô Đàm đã chỉ ra tánh chân thật của trẫm cho trẫm biết. Cô gái: dạ em nhận được rồi, về 16 tính người nhờ anh giải thích giúp em. Cao nhân: để hiểu được 16 tính người, trước tiên em cần phải hiểu 16 thuật ngữ Hán Việt liên quan. Anh sẽ giải thích theo nghĩa đơn giản cho em dễ nắm bắt. Thọ là nhận, thu nhận vào. Tưởng là tưởng về quá khứ, là tưởng nhớ. Tưởng ở hiện tại là tưởng tượng. Tưởng về tương lai là liệu định. Hành có thể hiểu là hành động, ở đây có nghĩa là truy xuất ra. Thức là biết, là ý thức, là kiến thức. Tài được hiểu là tiền tài hay là tài năng. Sắc là sắc thân, sắc tướng. Danh là danh tiếng. Thực là ăn. Thì là ngủ, nghỉ. Tham là ham muốn. Sân là giận dữ. Si là si, là mê muội. Mãn là ngạo mạn. Nghi là hoài nghi. Ác là tàn ác. Kiến là cố chấp. Bên trong con người chúng ta có chứa ba khối điện từ: ác đức, công đức và phước đức. Ác đức hay còn gọi là khối điện từ âm, được tạo ra do con người, do làm người khác đau khổ, được chứa trong vỏ bọc tánh người. Khi khối ác đức này tạo đời sống của con người sẽ gặp nhiều điều bất như ý. Phước đức hay còn gọi là khối điện từ dương, được tạo ra giúp người khác vui vẻ và chứa trong vỏ bọc tánh người. Khi khối phước đức được khởi tạo, đời sống con người sẽ gặp nhiều điều như ý. Công đức hay còn gọi là khối điện từ cân bằng, khối điện từ khoan, được trích thông qua việc giúp con người khác nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầm bậc trí tuệ và chứa trong vỏ bọc tánh chân thật. Khi khối công đức được tạo giúp con người cân bằng cuộc sống và khai mở trí tuệ, đồng thời tổng nghiệp còn được chứa trong tàng thức hay còn gọi là tiềm thức của con người. Có tổng nghiệp thức, tổng tất cả những hiểu biết về hằng hà số đời của con người. Tổng nghiệp duyên, tất cả các mối nhân duyên về con người ở hằng hà số đời của con người. Tổng nghiệp quả, tất cả kết quả cuộc sống ở hằng hà số đời, xa số đời của con người. Theo em thì con người có số mệnh, có số mệnh hay không? Dạ cô gái có. Mỗi người sinh ra đã có số mệnh được an bài. Cao nhân: cười. Bản chất của con người không có số mệnh em à, mà con người chúng ta có nghiệp mệnh. Do tổ nghiệp quyết định chúng ta sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai và kết quả cuộc sống hàng ngày của chúng ta như thế nào. Khi con người chưa có tư duy, cuộc đời con người do tổ nghiệp quyết định. Khi con người có tư duy, cuộc đời con người cũng do tổ nghiệp quyết định. Định nghĩa được quy nhưng được quyền chọn lựa tổ nghiệp theo mình mong muốn. Em có hình dung được chính em lựa chọn cha mẹ mình không? Dạ, cô gái, em không. Cao nhân, tổng nghiệp của một con người sẽ quyết định bởi nhân duyên được kết nối với ai, kết quả cuộc sống như thế nào. Chỉ biết được kết quả của cuộc sống đó phù hợp với tổng nghiệp đó. Nếu khác, kết quả đi sẽ không phù hợp với tổng nghiệp đã hôn tập nhiều đời trước. Nếu không phải là cha mẹ hay là chồng hay con đó, các con đó của em thì không thể tạo ra cuộc sống của em như ngày hôm nay. Nên tổ nghiệp đã quyết định điều này. Thấu hiểu được điều này, con người sẽ ngưng oán trách, vì chúng ta đã thông qua tổ nghiệp để quyết định chọn lựa cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống này. Cô gái, dạ em đã hiểu rồi, cảm ơn anh. Cao nhân, để thấu hiểu hơn, anh chia sẻ cho em về biến độ dao động âm dương của tánh người. Em xem hình. Tham có nghĩa là ham muốn, nhưng tánh tham của chúng ta phải hiểu. Ở biên độ âm của tánh tham là tham lam, ham muốn chỉ riêng cho bản thân mình. Ở biên độ dương của tánh tham là hào phóng, ham muốn cho chủ thể khác. Sân thì hiểu là giận dữ, nhưng tánh sân thì phải hiểu ở biên độ âm của tánh sân là giận dữ, ở biên độ dương của tánh sân là hài lòng. Si thì hiểu là mê muội, nhưng tính si thì chúng ta phải hiểu ở biên độ âm của tính si là mê muội, ở biên độ dương của tính si là sáng suốt. Mạn thì hiểu là ngạo mạn, nhưng tính mạn thì chúng ta phải hiểu ở biên độ âm của tính mạn là tự ti, ở biên độ dương của tính mạn là tự cao. Nghi thì hiểu là hoài nghi, nhưng tính nghi thì cũng phải hiểu ở biên độ âm của tính nghi là hoài nghi, ở biên độ dương của tính nghi là tin cậy. Ác thì hiểu là tàn ác, nhưng tính ác thì chúng ta phải hiểu ở biên độ âm của tính ác là tàn ác, ở biên độ dương của tính ác là lương thiện. Kiến thì hiểu là cố, là chấp kiến, nhưng tính kiến thì chúng ta phải hiểu ở biên độ âm của tính kiến là cố chấp, ở biên độ dương của tính kiến là chấp nhận. Tham và tưởng là trọng điểm của tánh người. Sự phù hợp của tham và tưởng về tài, sắc, danh, thực, thùy ở mức độ, cấp độ khác nhau quyết định đến tính cách của con người. Anh ví dụ, một người tham tưởng về tài theo chiều hướng dương có thể được hiểu là ham muốn có tiền để giúp đỡ người khác, thì có thể người đó là người hào phóng về tiền. Còn tham tài về chiều hướng âm là ham muốn tiền chỉ riêng cho cá nhân mình, thì có thể người đó là tham lam về tiền tài. Một người tham và tưởng về sắc theo chiều hướng dương hiểu tích cách đơn giản là họ mong muốn giúp đỡ nhiều người xinh đẹp hơn. Còn người tham sắc theo chiều hướng âm, họ chỉ muốn làm đẹp riêng cho bản thân mình. Một người tham tưởng về danh theo chiều hướng dương được hiểu là theo cách đơn giản thì họ sẽ giúp người khác có được danh tiếng. Còn tham danh theo hướng âm, họ chỉ theo đuổi việc làm sao để bản thân mình có được danh tiếng. Một người tham tưởng về thực thì theo chiều hướng dương hiểu theo cách đơn giản là họ ham muốn mang lại thức ăn ngon cho người khác. Còn tham thực theo chiều hướng âm, họ chỉ theo đuổi làm thế nào để bản thân được ăn những món ngon. Một người tham tưởng về thùy theo chiều hướng dương hiểu cách đơn giản, họ ham muốn người khác được ngủ nghỉ tốt. Còn theo chiều âm thì họ là theo đuổi làm sao để bản thân được ngủ nghỉ tốt. Cô gái, có vẻ tham về tài sắc danh thực thùy theo chiều hướng âm nhiều hơn, thì bản thân sẽ trở thành người vị kỷ, chỉ biết nghĩ về bản thân, cho bản thân mình, phải không ạ? Cao Nhân: thật ra làm sao để cân bằng được là tốt, vì dương quá thì cũng sẽ hóa âm, và âm quá thì cũng sẽ hóa dương. Cô gái: xin anh hãy chỉ dẫn thêm. Cao Nhân: anh ví dụ một người có tánh tham sắc danh thực thùy theo chiều hướng dương thì sẽ luôn hào phóng giúp đỡ mọi người, nếu không khéo họ sẽ ngạo mạn. Đến một ngày tham tưởng về tài sắc danh thực thùy cho bản thân không như ý nguyện, họ sẽ sinh ra oán trách. Họ có thể họ sẽ không còn hào phóng với người khác nữa, và lúc đó chỉ nghĩ riêng cho bản thân mình. Còn khi tham tưởng về tài sắc danh thực thùy theo chiều âm, họ chỉ mong muốn được nhiều thứ nhất cho bản thân mình, nên đến lúc nào đó họ ngộ ra khi chỉ hào phóng thật sự với con người mới có thể đạt được điều đó. Cô gái: em đã hiểu về tánh người, vậy làm sao em hiểu về tánh người mình lại có cái trạng thái hài lòng ạ? Cao Nhân: tham và tưởng là trọng điểm của tánh người. Tuy nhiên em phải xác định rõ mong muốn của bản thân, vì khi em rõ được mong muốn và thỏa mãn được mong muốn đó, hay nói cách khác là thỏa mãn được tham tưởng về điều em mong muốn, thì trạng thái hài lòng về nội tâm sẽ xuất hiện. Đây chính là hạnh phúc xuất hiện do khoái lạc, hay còn gọi là hạnh phúc nhất thời. Bên cạnh đó, trạng thái hài lòng nội tâm được kiến tạo bởi chúng ta chủ động dừng tham và tưởng về điều bản thân mình mong muốn. Đây chính là hạnh phúc của an vui mang lại. Cô gái: anh có thể lấy ví dụ để em hiểu rõ hơn không ạ? Cao Nhân: điều đầu tiên anh sẽ giúp em làm rõ hài lòng về nội tâm do khoái lạc. Nếu anh tặng em một món quà, em muốn món quà nào? Cô gái: bất ngờ quá nên em cũng chưa nghĩ ra được món quà gì ạ. Cao Nhân: em cần một căn nhà đẹp không? Dạ, em ước mơ của em là sở hữu một căn villa. Cao Nhân: vậy chính xác tham và tưởng của em thật sự là căn villa? Cô gái: dạ. Cao Nhân: cho phép anh làm rõ tham tưởng đó của em. Diện tích căn villa em mong muốn là bao nhiêu, ở đâu? Có điều gì đặc biệt trong villa mà em cần? Cô gái: dạ. Em mong muốn diện tích là 500 m², tại khu vực trung tâm. Trong nhà có 5 phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng tập thể dục, phòng thiền, và có một sân vườn tràn ngập các loại hoa hồng. Nghĩ tới mỗi buổi sáng chăm sóc cho những bông hoa hồng, nhìn ngắm những giọt sương trên những bông hoa, em cảm nhận ngập tràn hạnh phúc. Cao Nhân: nếu trong năm sau em sở hữu được căn villa đó, em cảm giác thế nào? Cô gái: dạ, nếu vậy thì quá hạnh phúc ạ. Cao Nhân: do đâu mà em cảm giác hạnh phúc? Cô gái: dạ, là do ước mơ của em thành hiện thực. Có phải bản chất sâu xa trong nội tâm của em đã thỏa mãn được tài sắc danh thực thùy? Cao Nhân: đúng em. Do nội tâm của em đã thoát được thỏa mãn tham tưởng. Việc thỏa mãn tham tưởng về tài sắc danh thực thùy chính là cảm giác hài lòng nội tâm khoái lạc. Sau khi em sở hữu căn villa mà em mơ ước, em nghĩ đến vui vẻ được bao lâu? Cô gái cười: dạ, chắc chừng nửa năm. Cao Nhân: sau đó em tiếp tục theo đuổi ước mơ nào? Cô gái: dạ, em đi cống hiến cho xã hội, giúp cho nhiều người có cuộc sống tốt đẹp hơn ạ. Cao Nhân: thông thường con người sẽ theo đuổi cảm giác hài lòng nội tâm do khoái lạc trong suốt phần đời của họ. Em muốn giúp đỡ con người, kỳ vọng thỏa mãn sự vui vẻ cho bản thân. Nếu ngay giây phút này đây, em không có được sự an vui hạnh phúc trọn vẹn, thì sau này em có sở hữu căn villa mà em mơ ước, em cũng không có trạng thái đó. nên bản thân em phải biết dừng lại tham tưởng, đúng lúc mới kỳ vọng có được cuộc sống an vui và hạnh phúc trọn vẹn. Cô gái, anh có thể làm rõ thêm giúp em ạ? Cao nhân, khi con người ngừng tham tưởng về các tánh sân si mạn nghi ác kiến sẽ không xuất hiện, mà hài lòng sẽ xuất hiện. Ví dụ sau đây sẽ giúp em làm rõ hơn. Chúng em đi nhậu tới khuya chưa về, em bắt đầu tưởng tượng ra câu chuyện kia. Đặc biệt là phụ nữ hay nghĩ đến chuyện chồng có người khác, rồi tánh tham của em nổi lên. Em muốn chồng chỉ riêng của em muốn sở hữu quản lý. Em muốn sở hữu và quản lý, không muốn chia sẻ cho người khác. Lúc này tính tham và tưởng của em nổi lên mạnh mẽ. Thì khi chồng em bước về nhà, không cần hỏi han gì, tánh sân của em bắt đầu nổi dậy. Thế là một trận đấu nảy lửa nổ ra giữa hai người. Nhưng khi tánh tham tưởng của em dừng lại, nghĩa là em biết chồng em đi nhậu về chưa về, em không suy nghĩ, không tham, không tưởng, lúc đó nội tâm của em sẽ không hoảng loạn, trạng thái hài lòng sẽ xuất hiện. Cô gái, để có được hạnh phúc thật đơn giản, như anh đã chia sẻ, có khi phải tham gia, phải dừng tham tưởng. Và như anh chia sẻ, có phải khi tham tưởng, khi tham và tưởng dừng, nghĩa là chúng ta đang sống ở giây phút hiện tại? Cao nhân, đúng em. Cô gái, dạ, em hiểu tại sao em hạnh phúc. Mỗi khi tâm em bị dao động hay tính người khởi phát, em liền trở về cuộc sống hiện tại bằng cách trở về hơi thở của chính mình. Tập trung vào hơi thở là một điều sẽ hóa. Tập trung vào hơi thở, mọi điều sẽ hóa không. Không tham, không tưởng, không dính mắc quá khứ, tương lai. Chỉ biết đơn giản mình đang thở, đang tồn tại, đang sống trọn vẹn ở hiện tại. Em xin phép chia sẻ mấy câu về hơi thở mà em học được. Thở vào, tôi biết mình đang thở. Thở ra, tôi biết mình còn sống. Thở vào, tôi thấy bầu trời xanh. Thở ra, tôi thấy lòng thanh thản. Thở vào, tôi thấy lòng an vui. Thở ra, tôi thấy yêu thương mọi người. Thở vào, tôi thấy mình hạnh phúc. Thở ra, tôi lan tỏa hạnh phúc đến mọi người. Thở vào, tôi biết mình còn sống. Thở ra, tôi biết ơn tất cả. Thở vào, tôi biết mình còn sống. Thở ra, tôi mỉm cười thật tươi. Cao nhân, em có áp dụng điều này không? Cô gái, dạ có. Khi thực tập, em còn phát hiện ra rằng khi sống ở hiện tại, chúng ta rất dễ dàng làm chủ được suy nghĩ, lời nói và hành động của bản thân. Cao nhân, chúc mừng em. Đó cũng là một trong những cách phù hợp với em. Chắc chắn rằng khi sống được với thực tại, em sẽ hạnh phúc. Ngoài ra, để hạnh phúc, em cần phải duy trì được nguồn năng lượng trân trọng biết ơn, bao dung và an vui. Cô gái, anh xin chỉ dẫn thêm ạ. Cao nhân, trước khi anh chia sẻ tiếp, em hãy dành 10 đến 15 phút ghi lại bài học tâm đắc ngộ ra cho chính bản thân mình và những kiến thức em nhận được để giúp em hiểu sâu hơn. Cô gái, dạ anh. Như vậy là chương trình đọc chuyển về cấu trúc con người của chúng ta được khép lại tại đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi đến hơn gần 30 phút rồi. Biết ơn tất cả quý vị các bạn một lần nữa đã lắng nghe chương trình đọc truyện của Tâm Sử Nhà Đất, một cái series về postcard của mình sắp tới để chia sẻ cho quý độc giả, quý khán giả. Trân trọng biết ơn quý vị các bạn một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại trong các audio tiếp theo. Trong cái chủ đề tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái chủ đề, đó là tâm thái hạnh phúc nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.